nữa kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa của Thế Giêsu. Đây là thời giờ rất là quan trọng mà tôi và quý ông bà chị em được ngồi đây để học lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Trong gần 2 năm qua, tôi và quý ông bà chị em để thời giờ chúng ta học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu khi Ngài đi giảng đạo ở tại Palestine trong những ngày còn ở Ngài ở trên đất. Những ẩn dụ đó chúng ta đã học và hy vọng là quý ông bà chị em sẽ nhớ và hiểu. Nhưng hôm nay đến một cái ẩn dụ mà rất là khó để nghe và có nhiều sự hiểu lầm. Và nếu chúng ta không biết đây là lời của thần linh và sự sống thì chúng ta dễ mà hiểu lầm và dễ vấp ngã và đặt nhiều câu hỏi trong đầu của mình. Ẩn dụ mà tôi và quý ông bà chị em học hôm nay, như tôi đã nói, rất là khó, là ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà chị em, sau khi Chúa Giêsu hóa hình cho 5.000, Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn ở bên bờ biển Tiberias, họ ăn no nê và còn dư lại 12 giỏ đầy. Rồi Chúa Giêsu cho đoàn dân 5-10.000 người đó trở về. Ngày hôm sau họ đi tìm những chiếc thuyền coi Chúa Giêsu có từ trên thuyền đi qua nữa hay không. Họ đi tìm kiếm Ngài khắp nơi mà không gặp. Họ liền xuống thuyền đi qua bên bờ bên kia, bên Capernaum, để tìm Chúa Giêsu ở đó. Khi họ đến tại nhà hội thì họ gặp Chúa Giêsu ở tại đó. Và họ hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy đi đâu mà chúng tôi tìm kiếm mà không gặp, bây giờ mới gặp được? Chúa Giêsu trả lời như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì Chúa biết những người này đi tìm phép lạ quá bánh để họ ăn no nê như bữa trước nữa, cho nên Chúa thẳng thừng nói với họ rằng: Đừng vì đồ ăn của sự tạm bợ này, nhưng hãy tìm kiếm đồ ăn của sự sống đời đời. Và Ngài nói rằng: Hãy làm việc, đừng có mong chờ đồ ăn mà ăn mỗi ngày, phải đi làm việc mới có mà ăn. Đừng tìm bánh của trần gian này. Rồi Chúa Giêsu nói với họ rằng: Ta là bánh từ trời xuống, hãy ăn bánh này thì được sống đời đời. Họ lấy làm lạ, ngạc nhiên quá mà nói rằng: Ta biết cái ông này là ở Nazareth mà, con của Joseph, con của Mary mà tại sao ông nói là từ trời xuống? Rồi Chúa Giêsu nói rằng: Ta là bánh từ trời xuống, và bánh đó tức là thịt ta. Họ nghe vậy họ còn lạ lùng hơn nữa: Không lẽ người này lấy thịt của mình mà cho mình ăn? Rồi Chúa Giêsu đáp tiếp rằng: Ta là bánh từ trời xuống, nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và Ngài nói rằng: Nếu ai ăn thịt và huyết ta thì sẽ sống đời đời, và ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày sau rốt. Ẩn dụ này về ăn thịt và huyết Chúa có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào để hiểu rõ tại sao Chúa Giêsu dạy những lời mà lạ lùng như vậy, đến nỗi kỳ cục nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Các người Giu-đa và cả các môn đồ của Chúa Giêsu khi nghe những lời Chúa Giêsu phán như vậy thì họ lầm bầm, họ không hiểu gì cả. Và Chúa nói rằng đây là lời của thần linh và sự sống, chứ xác thịt này không ích chi cả. Nếu chúng ta ăn đồ ăn này thì có tạm thời mà thôi, không ích chi cho sự sống đời đời. Rồi nghe Chúa Giêsu nói: Hãy ăn thịt và bánh ta, thịt ta và huyết của ta, uống huyết của ta, thì họ càng kinh ngạc hơn, họ sợ hãi hơn, họ lấy làm lạ lùng lắm, mà tại sao con người Giêsu này lại phán những lời kỳ cục? Không lẽ Ngài lấy thịt của mình cho ta và lấy huyết của Ngài cho chúng ta uống, thịt cho chúng ta ăn? Họ lẩm bẩm, họ nói kỳ cục quá. Có thể họ nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, ngày hôm trước Thầy cho chúng tôi ăn dư dật rồi, quá bánh cho 5,000 người ăn mà còn dư lại 12 giỏ. Hôm nay chúng tôi tìm Thầy để xin Thầy quá bánh cho chúng tôi ăn nữa. Thầy không quá bánh cho chúng tôi ăn thì thôi, tại sao Thầy nói những lời kỳ cục như vậy? Thầy bảo chúng tôi phải ăn thịt Thầy, uống huyết Thầy, Thầy nói gì kỳ cục vậy? Rồi họ gì biết không? Họ lầm bầm. Gì nữa thưa quý ông bạn chăm? Họ bỏ đi, họ tan đi hết. Tan đi hết. Chẳng những người Giuđa lầm bầm mà bỏ đi mà thôi, nhưng nếu quý ông bạn chăm đọc khúc kinh thánh này, chúng ta thấy có các môn đồ của Chúa Giêsu cũng lầm bầm, cũng dấp phạm mà cũng bỏ đi nữa thưa quý ông bạn chăm. Câu văn đoạn 6 câu 66 chép rằng: Từ lúc ấy có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa. Tại sao môn đồ đi theo Chúa Giêsu bấy lâu nay, Chúa Giêsu nói một cái câu mà mình không hiểu được, tại sao không đến gặp Ngài nói: Thầy ơi, Chúa ơi, xin giải nghĩa cho con để con hiểu, Thầy nói điều mà kỳ cục quá con không hiểu được. Nhưng mà không hỏi, họ đi thưa quý ông bạn chăm. Các môn đồ này là ai thưa quý ông bạn chăm? Là những người theo Chúa, chứ không phải là 12 môn đồ đâu, sứ đồ đâu nghe. 12 sứ đồ thì vẫn một lòng với Chúa. Những người này bỏ, môn đồ này bỏ đi. Chúa quay sang 12 môn đồ ở trong văn đoạn 6, 67, 69 đó, mà hỏi rằng: Còn các ngươi cũng lui đi chăng? Một số môn đồ đi rồi, lui rồi, còn các con ở đây lui không? Phi-rơ mạnh dạn đáp nói rằng: Chúng tôi không lui đâu, vì chỉ có Chúa là có lời sự sống. Bây giờ chúng con theo ai? Chỉ theo Chúa mà thôi. Chúa phán lời của thần linh và sự sống mà. Và Phi-rơ đã nhận biết cái lời mà Chúa phán đó không phải là bình thường, mà là thần linh và sự sống. Cho nên những môn đồ này quyết ở với Chúa của thế Giê-xu. Họ không chấp phạm bỏ đi như những môn đồ khác. Ngày nay tôi và quý bạn cho em nghe lời của Chúa phán hãy ăn thịt ta và huyết ta, chúng ta nghĩ thế nào? Sợ không? Chắc là có người sợ. Tại sao mà Chúa phán kỳ cục vậy? Có một số người còn chấp phạm nữa thưa quý bạn cho em. Có những điều ở trong kinh thánh mà Chúa Giêsu phán không phải là những lời phán tầm thường của con người, mà Chúa nói gì? Đây là lời phán của thần linh và sự sống, xác thịt chẳng ích gì. Và chính Phi-rơ cũng đã nhận lời Chúa Giêsu phán đây không liên quan tới xác thịt đời này, mà liên quan tới thần linh và sự sống. Cho nên khi chúng ta nghe thì chúng ta phải hiểu về thần linh và sự sống, hiểu về nghĩa thiêng liêng của nó, đừng hiểu nghĩa sai như một số người Giuđa đã bỏ đi, như các môn đồ đã bỏ đi, nhưng phải hiểu theo thần linh và sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có những điều trong kinh thánh mà Chúa phán mà chúng ta thấy lạ lùng lắm, chúng ta không hiểu được. Chẳng hạn khi các môn đồ gặp Chúa Giêsu thì Ngài phán gì? Hãy trở nên những con trẻ thì mới vào được nước thiên đàng. Lạ lùng không? Nếu tôi và quý bạn cho em là những người lớn tuổi, người già, nhà như bà cụ đây hay như tôi, mà gặp Chúa Giêsu nói rằng bây giờ hãy trở thành con trẻ, có khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu mà nói rằng sao mà ông này nói lạ vậy, là sao muốn tôi trở thành nít sao? Rồi chúng ta tức giận nữa phải không? Nhưng nếu quý bạn cho em đọc rõ những câu tiếp theo thì Chúa nói gì? Hãy khiêm nhường như những đứa trẻ này. Chúa Giêsu dùng cái con trẻ đó mà biểu mình trở nên con trẻ, nghĩa là trở nên cái đức khiêm nhường như là một đứa trẻ. Nếu vừa ai mà chửi mắng nó vừa giận đó nhưng lát quên rồi, thấy không? Và trở nên con trẻ. Và Chúa muốn người lớn tuổi chúng ta trở nên con trẻ, đừng hiểu lầm lời của Chúa biểu mình phải trở nên con nít, không phải đâu. Rồi có lời Chúa dạy rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa Trời. Có nhiều người giàu đọc khúc cái nánh này nó kỳ cục quá, Chúa Giêsu nói như vậy là chắc là tôi làm giàu đây, tôi không giàu nước thiên đàng được, không nước trời được, phải không? Người giàu nếu mà con lạc đà chui qua lỗ kim được thì người giàu vào nước Chúa Trời được, nhưng mà người giàu hay là con lạc đà làm sao chui qua lỗ kim Chúa được? Không, không được. Rồi chúng ta thắc mắc, chúng ta nói Chúa Giêsu phán kỳ cục quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng không, ở trong Mác đoạn 10 câu 27, Chúa ngồi ngó môn đồ mà phán rằng sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Chúa Giêsu nói gì? Loài người không làm được, làm sao nhét con lạc đà qua cái lỗ kia mai được thưa quý ông bà anh chị em? Làm sao được? Nhưng mà Chúa hỏi rằng Đức Chúa Trời làm được không? Đức Chúa Trời làm được chứ. Ngài là quyền năng vô song, cái gì là Ngài không là không được. Loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Chúa Giêsu muốn giải nghĩa gì? Ngài muốn nói rằng những người giàu, người nghèo, vì tội lỗi của mình không thể vào trong thiên đàng được. Như là con lạc đà chui qua lỗ kim được, thì những người có tội lỗi đời này, giàu giàu, giàu nghèo, thì cũng không thể vào nước trời. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng người ta không làm được, loài người này không làm được, các nhà đạo đức đời này không làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Đức Chúa Trời làm bằng cách nào? Đang khi loài người chúng ta tội lỗi đầy dẫy, không thể nào vào được nước Đức Chúa Trời, không hưởng phước hạnh đời đời trên trời, thì Đức Chúa Trời sai con độc sanh của Ngài là Chúa của thế Giêsu xuống trần gian này làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài sẵn sàng chịu chết lên thập tự giá, gánh hết tội lỗi con người trong thân thể Ngài, Ngài chôn trong mồ mả, rồi Ngài sống lại để xưng công chính cho những người nào đến với Ngài. Tức là qua Chúa cứu thế Giêsu, Đức Chúa Trời mở cửa thiên đàng cho những người mà vốn dĩ tội lỗi không vào được, và bây giờ nếu họ ăn năn tội thì được vào nước thiên đàng. Và Chúa nói điều đó, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh, đừng hiểu theo cái cạn cợt mà chúng ta vấp phạm như một số người, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi có một điều dạy nữa khó lắm, nếu quý ông bà anh chị đọc Kinh Thánh, nhất là những người mà chưa từng học Kinh Thánh thì chúng ta lạ lùng lắm. Chúa Giêsu có lần phán rằng nếu ai không ghét cha mẹ vợ con anh em mình thì không được làm môn đồ ta. Muốn làm môn đồ của Chúa phải ghét cha mẹ anh em, chị em của mình, vợ con của mình. Kỳ cục vậy, phán gì kỳ cục vậy? Quý bà tin nổi không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu dạy là những lời thần linh và sự sống. Cho nên chúng ta hiểu cái thần linh và sự sống là thế nào. Chúa Giêsu nói rằng luật pháp của Môi-se có 10 điều răn. 4 điều răn đầu là phải kính thờ Đức Chúa Trời. 6 điều răn sau là phải yêu thương những người lân cận chung quanh mình, tha nhân. Như vậy thì Chúa Giêsu tóm tắt 10 điều răn đó trong 2 điều là kính Chúa và yêu người, yêu thương Chúa và yêu thương người. Lòng yêu thương Chúa phải cao vời vời ở trên cao, và lòng yêu thương con người ở dưới thấp lè tè này. Thành ra giữa chữ yêu của với Đức Chúa Trời đặt trên hết với chữ yêu với con người ở đây thì cách xa vời vời, giống như là yêu với ghét vậy. Nhưng không phải là chữ ghét này là mình bỏ ghét, mình chửi mắng, mình giận dữ đối với cha mẹ anh em của mình, không phải đâu thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rõ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37 rằng ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay con gái cho ta thì cũng không đáng cho ta. Hiểu chưa? Để Chúa Giêsu muốn nói gì? Phải đặt tình yêu Đức Chúa Trời cao hơn tình yêu mà mình đối với cha mẹ, vợ con cái của mình. Nếu ai đảo ngược cái thứ tự này mà yêu cha mẹ, yêu vợ con, yêu anh em của mình hơn yêu Chúa thì người đó không thể theo Chúa được đâu. Người đó phải vì gia đình của mình mà sao lãng việc theo Đức Chúa Trời, và khi chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, phải đặt tình yêu của Đức Chúa Trời cao hơn tất cả tình yêu khác. Và Chúa Giêsu dùng cái chữ ở đây mà tôi với bà cha, nếu mà chúng ta không cẩn thận chúng ta hiểu lầm. Chúa dạy chúng ta phải đặt tình yêu Chúa trên hết, yêu Chúa trên cao cả hơn hết. Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng dựng nên trời đất vũ trụ này. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên ông bà cha mẹ chúng ta, đấng dựng nên sanh thành chúng ta từ trong lòng mẹ. Chúng ta yêu Ngài trên hết, và tình yêu cha mẹ anh em con cái phải đặt phía sau. Vậy là giữa yêu với ghét rất là xa nhau. Và chữ yêu này giống như là chữ ghét này cũng là tình yêu, nhưng mà nó xa với tình yêu kia. Vì vậy thì nếu ai mà yêu cha mẹ, vợ con, anh em hơn yêu Chúa, thì Chúa nói rằng không thể làm môn đồ của Chúa được, phải hy sinh cuộc đời của mình để theo Chúa mãi mãi. Còn có một điều nữa, còn nhiều lắm thưa quý anh bà anh chị em, nếu có thời giờ tôi sẽ cắt nghĩa cho quý anh bà anh chị em thấy sự lạ lùng ở trong Kinh Thánh, mà không phải là của thể xác này, của đời này, nhưng mà của thần linh và sự sống. Có một điều nữa, nếu quý anh bà anh chị em đọc mà không cẩn thận nữa, thì chúng ta sẽ vấp phạm ngay. Các môn đồ đã vấp phạm, những người chúng ta vấp phạm bỏ Chúa rồi, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận cũng vấp phạm nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu thứ 9, Chúa Giê-xu phán rằng: cũng đừng gọi người nào ở thế gian này là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Kỳ vậy. Tại sao cha mẹ tôi sinh ra mà Chúa nói đừng có gọi là cha là mẹ, phải không? Lạ lùng vậy, đúng không? Không phải đâu thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta có một cha ở trên trời. Đấng đó đã dựng nên chúng ta, đã sanh thành chúng ta, sanh mọi vật cho chúng ta, nuôi đấng chúng ta, trưởng dẫn chúng ta. Từ khi chúng ta lọt đồng mẹ thì Đức Chúa Trời là cha bồng ẩm nuôi nấng chúng ta một cách vẹn lành. Chúng ta có một cha ở trên trời. Và Chúa nói đừng gọi, đừng ai gọi cha ở trên đất này, đừng gọi ai bằng cha, chỉ gọi Đức Chúa Trời bằng cha mà thôi. Chúa muốn nói gì? Tức là những người mà không sanh thành chúng ta thì chúng ta không thể gọi bằng cha, nhưng mà những bậc sinh thành của chúng ta thì chúng ta vẫn gọi là cha mẹ. Chúa Giê-xu vẫn gọi ông Giô-sép và Ma-ri là cha là mẹ vậy. Ngài đâu có bỏ chữ cha cho mẹ đâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà Ngài nói về thần linh và sự sống. Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, Ngài là cha thiêng liêng của chúng ta. Ở trên đất này chúng ta có cha xác thịt, cha yêu mến của chúng ta, nhưng mà chúng ta không, những người đó không phải là cha thiêng liêng giống như Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên Chúa nói được đừng gọi ai bằng cha là như vậy đó thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ Chúa là cha trên trời mà thôi. Trong một đám tang, khi quan tài hạ xuống mộ thì có một cụ già cầm cái gậy râu dài khoảng chừng 80-90 tuổi, run run mà than khóc, nói rằng cha ơi, sao cha chết bằng bỏ con lại bơ vơ trên đất này vậy cha? Một người đứng kế bên thấy là cụ già này 80-90 tuổi rồi, chắc là cha của ông xa lớn tuổi lắm, cho nên khẽ hỏi rằng cha của cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Ông cụ trả lời rằng 40 tuổi. Lạ vậy. Người này nói rằng sao vậy? Cụ nói sao tôi không hiểu. Thì tôi là cha của người này và người này là cha của tôi. Người chết là cha của tôi và tôi là cha của người chết. Quý bà hiểu như thế nào? Vậy người chết đó là một linh mục. Người cha mà gọi con mình là cha. Phải không thưa quý bà anh chị em? Như vậy thì Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta có một cha ở trên trời. Đừng gọi ai dưới đất này là cha thiêng liêng của mình thưa quý bà anh chị em. Đã có một cha trên trời mà thôi. Vì vậy khi học Kinh Thánh chúng ta đừng chấp phạm. Gặp những điều khó khăn thì phải học, phải hỏi, phải học cho hiểu. Đây là lời của thần linh và sự sống, chúng ta nhớ như vậy. Chứ không phải là chúng ta hiểu theo cái nghĩa tầm thường rồi chúng ta chấp phạm, như là một số người muốn đi kiếm bánh ăn rồi nghe Chúa Giê-xu nói ai không ăn thịt mà quyết ta thì không được sống đời đời, sẽ không được sống lại trong ngày sau rốt, rồi cái giận Chúa mà bỏ đi. Rồi các môn đồ theo Chúa cũng không hiểu rồi bỏ đi. Nhưng có một số người kiên tâm ở lại và biết rằng đây là lời của thần linh mà sự sống. Phi-e-rơ nói rằng bây giờ chúng tôi bỏ thầy mà theo ai? Chỉ có thầy là thần linh và sự sống mà thôi, có lời sự sống. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy đừng hiểu sai lời của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của tôi nói ở đây là đừng hiểu sai lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ nghĩa đúng là gì? Chúa Giê-xu nói rằng ăn thịt và uống huyết ta, có phải là chúng ta lấy thịt Chúa mà ăn hay là Chúa móc thịt mình cho mình ăn không? Không. Chúa lấy huyết của mình cho mình uống không? Không. Nhưng Ngài nói về thần linh và sự sống. Sự sống. Khi chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh, chúng ta bẻ bánh mà nói rằng này là thân thể của Chúa, hãy ăn đi để nhớ Chúa. Rồi khi chúng ta uống nước nho nói rằng đây là huyết của Chúa, hãy uống đi để nhớ Chúa. Và khi chúng ta dự tiệc thánh như vậy thì chúng ta ăn thịt thật của Chúa, uống huyết thật của Chúa không? Không. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Giáo hội La Mã giáo thì tin rằng khi một vị tư tế thi hành lễ tiệc thánh đó thì thịt và nước, bánh và nước nho đó trở thành thịt thật của Chúa. Và người ta ăn là ăn thịt thật và của Chúa. Nhưng giáo hội Luther, rất là giáo hội mà có nhà thờ mà chúng ta mướn ở đây, thì họ không tin vậy. Họ nói rằng khi dự thánh lễ tiệc thánh ăn bánh và nước nho, uống rượu nho đó, thì nó biến thành một cái thịt và huyết thiêng liêng của Chúa mà mắt trần mình không thấy được. Còn giáo hội La Mã thì là ăn thịt thật, huyết thật của Chúa, mắt trần mình thấy được à. Nhưng hội thánh Tin Lành truyền thống căn cứ trên kinh thánh thì khi chúng ta dự tiệc thánh đó phải nhớ điều này, là bánh và nước nho đó không trở thành thịt và huyết của Chúa đâu, nhưng mà là một biểu tượng, một biểu tượng để chúng ta nhớ Chúa. Cho nên Chúa dạy rằng hãy làm điều này để nhớ ta, để nhớ ta, hãy ăn bánh này, uống chén này để nhớ ta. Tức là bánh và nước nho đó là biểu tượng mà thôi, chứ không phải là thịt và huyết thật, cũng không phải là thịt và huyết thiêng liêng mà mắt trần mình không thấy được, không phải. Đó chỉ là biểu tượng mà chúng ta dùng để nhớ đến Chúa mà thôi. Như vậy thì khi Chúa Giêsu nói ăn thịt và huyết của Ngài, uống huyết của Ngài thì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ tôi cắt nghĩa để quý ông bà anh chị em nhớ, và có ai hỏi thì phải trả lời cho đúng đó. Ở trong Văn đoạn 6 câu 54 chép rằng ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt sẽ được sống lại, hay được sống lại trong ngày sau rốt. Chúng ta nhớ câu đó. Câu thứ hai, ở trong Văn đoạn 6 câu 40 thì chép rằng đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ ban cho những ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúng ta nhớ hai vế này rõ ràng không? Vế thứ nhất là ai ăn thịt và uống huyết ta thì sống đời đời, sẽ sống lại ngày sau rốt. Vế thứ hai là ai nhìn ta và tin ta thì được sự sống đời đời, và ta sẽ khiến người đó sống lại ngày sau rốt. Cái phần sau đó thì giống nhau. Phần trước thì có khác nhau qua hai chữ. Chữ ở trên là ăn và uống, chữ ở dưới là nhận và tin. Như vậy hai câu kinh thánh này giống nhau hoàn toàn, thưa quý ông bà anh chị em. Ăn và uống huyết Chúa đồng nghĩa với nhìn nhận Chúa Giêsu và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Hãy ai tin Chúa Giêsu, nhận Ngài làm cứu Chúa của mình thì được sự sống đời đời, Ngài sẽ khiến lại sau ngày sau rốt. Vậy ý nghĩa tinh túy của lời Chúa Giêsu là lời của thần linh và sự sống. Ngài muốn nói rằng các ông ơi, các bà ơi, ta nói điều này cho các ông các bà, là ai nhìn ta và tin ta làm cứu Chúa của mình và mời ta làm chủ cuộc đời của mình, cũng giống như các ông ăn và uống, nếu ăn đồ ăn uống nước thì vào ở trong bụng của mình, bao tử của mình rồi biến hóa làm chất bổ, thì khi các ngươi nhìn nhận ta, ăn tin ta thì ta sẽ ngự vào đời sống các ngươi, cả toàn thân chúng của ta, cả thịt ta và huyết ta ở trong các ngươi trở thành sự sống để nuôi dưỡng các ngươi. Vì vậy cái chữ ăn và uống huyết ở đây là nhìn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho mình mà tin Ngài, mời Ngài làm chủ cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ sống đời đời. Như vậy thì khi chúng ta gặp ai hỏi thì ăn với uống ở đây đồng nghĩa với nhìn và tin. Chúa phán những lời này là lời thần linh và sự sống. Quý ông bà anh chị em đã nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình chưa? Quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa Giêsu chưa? Và khi quý ông bà anh chị em nhận Chúa Giêsu và tin Ngài làm cứu Chúa của mình thì Chúa ngự vào cuộc đời của chúng ta, trở thành thịt và huyết để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta lớn mạnh và khiến chúng ta sẽ sống lại trong ngày sau rốt, hưởng phước hạnh đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy có một số người được hỏi rằng ông đã tin Chúa rồi, là tín đồ rồi, mà khi ông bà từ giả của đời này thì ông bà có tin chắc mình được vào thiên đàng không? Ngày nay có một số người vẫn còn trả lời lờ mờ theo quý ông bà anh chị em. Chưa, làm sao tôi biết được? Chưa chắc, bởi vì tôi còn tội lỗi quá. Tội lỗi của chúng ta khi tin Chúa, Chúa đã tha hết rồi. Và bây giờ khi chúng ta trên con đường theo Chúa, có vấp ngã, có phạm tội, có làm điều gì sai quấy thì chúng ta ăn năn tội của mình, thì Chúa hứa gì? Quý Chúa Giêsu con Ngài rửa sạch mọi tội chúng ta. Thành ra mỗi ngày chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, những lỗi lầm của mình dâng lên Chúa, Chúa sẽ tha cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã được cứu rồi. Dầu tội lỗi này mà chúng ta vấp phạm, chúng ta không biết, thì Chúa vẫn tha cho chúng ta nữa, thưa quý ông bà. Tất cả những ai nhìn Chúa Thế Giêsu và tin Ngài thì Ngài ngự vào cuộc đời như là thân và huyết của Chúa ở trong chúng ta để nuôi sống chúng ta. Cầu xin Chúa chúng ta hiểu lời này để chúng ta vững mạnh mà bước đi theo Chúa mãi mãi. Đừng ai hiểu lầm mà lui đi như một số người Giu-đa, lui đi như một số môn đồ mà không hiểu gì cả. Làm môn đồ phải hiểu lời thần linh và sự sống, phải thương quý ông bà anh chị em để chúng ta vững vàng ở trong Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.